Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 2, góc truyện audio.com, một vật bị nguyền rủa nếu như được sử dụng thông thường sẽ có tác dụng xua đuổi quỷ hồn. Nhưng tác dụng cụ thể thế nào thường phụ thuộc vài thời gian mà vật bị nguyền rủa xuất hiện trước màn ảnh và hiệu quả nguyền rủa của vật bị nguyền rủa là yếu hay mạnh. Tuy vậy thời gian càng dài, nguy hiểm của việc nguyền rủa khôi phục sẽ càng lớn. Nếu thời gian sử dụng cứ thế kéo dài, chắc chắn nguyền rủa sẽ khôi phục. Một khi phát sinh tình huống này, diễn viên tham gia đóng phim kinh dị chắc chắn sẽ rơi vào bước đường cùng. Cho nên, khống chế thời gian sao cho hợp lý là một chuyện rất quan trọng. Nhưng mà cho dù thời gian sử dụng được kéo dài, trong thời gian bao lâu quỷ hồn sẽ không dám đến gần lại rất khó phán đoán. Thông thường diễn viên sẽ thông qua việc vật bị nguyền rủa xuất phát từ trong bộ phim kinh dị nào để phán đoán cụ thể hiệu quả của nó là yếu hay mạnh. Nhưng cho dù chỉ xét tới một vật bị nguyền rủa thì hiệu quả nguyền rủa của nó cũng không cố định. Có đôi khi có thể kéo dài đến hơn 10 phút thậm chí gần nửa giờ cũng không phải là không thể, nhưng đôi khi chỉ gắng gượng được vài phút mà thôi. Nhưng trong một bộ phim kinh dị, quỷ hồn không thể nào liên tục tập kích cùng một người trong một thời gian dài. Quỷ hồn sẽ bị ảnh hưởng bởi khuôn thức của tình tiết phim chỉ được tấn công trong một giai đoạn thời gian, cho nên có nhiều lúc chỉ cần ngăn được trong vài phút cũng có thể cứu được một mạng người. Nhưng, bây giờ đã gần tới lúc kết thúc phim, hiện tại đã có thể chứng minh được rằng cho dù là giày cao gót cũng được, ngón tay đứt cũng tốt, đã hoàn toàn không thể ảnh hưởng để quỷ hồn kia. Tuy rằng thời gian càng ngày càng gần tới lúc kết phim, nhưng mà chỉ dựa vào bình sứ, huyết từ này có thể ngăn được bao lâu? Phải biết rằng sau khi sử dụng một lần phải đợi tới 30 phút sau mới được dùng lần thứ hai. Hơn nữa, vô thần làm nhân vật chính nên thù lao danh nghĩa cũng rất cao, nếu hắn sử dụng hai lần chỉ sợ vé chụp cái chết của hắn sẽ bị âm quá giới hạn ghi nợ cho phép của rạp chiếu phim khiến cho vật bị nguyền rủa sẽ bị phong ấn không thể sử dụng. Hiện tại, bên trong căn biệt thự tối tăm, trong bầu không khí yên tĩnh, ba diễn viên cuối cùng Diệp Thưởng, Vô Thần, Âu Dương Tổ Bình ngồi trong phòng khách. Mỗi người chỉ có thể dùng nến để chiếu sáng. Vô Thần không ngừng chú ý tới thời gian trên đồng hồ treo tường. Hiện tại còn tới 10 phút nữa mới tới 0 giờ 45 sáng. Có nghĩa là còn tới 1 tiếng 25 phút nữa mới hết phim, thời gian phục hồi, cooldown. Của huyết từ còn chưa tới. Hiện tại, mỗi một phút, mỗi một giây, lệ quỷ đều có khả năng xuất hiện. Hắn đã hỏi Âu Dương Tổ Bình rất nhiều lần, nhưng mà người này cũng là một diễn viên mới, ngoại trừ những lời thoại trong kịch bản thì hắn chẳng biết một chút gì về chuyện của gia tộc Âu Dương. Người của gia tộc Âu Dương gia nhân cũng phải tới 12 giờ đêm hôm nay mới có thể tới đây. Đến lúc đó, bọn họ hoặc là toàn bộ bỏ mạng, hoặc đã quay trở về, rạp chiếu phim địa ngục thứ 13 rồi. Vô Thần siết chặt hai nắm đấm. Trước kia hắn chưa bao giờ gặp phải chuyện thế này, hắn vốn có đến hai vật bị nguyền rủa cho nên một khi gặp được tình trạng vật bị nguyền rủa cần thời gian nửa giờ để khôi phục hắn lập tức có thể sử dụng chiếc chuông kia, người biết được chuyện này cũng chỉ có hai người Phương Lãnh và Bạch Vũ Sóc mà thôi. Dựa vào này ưu thế trời sinh này mà hắn mới có thể sống đến bây giờ. Nhưng mà ưu thế này đã hoàn toàn biến mất, cộng thêm việc hắn là nhân vật chính cho nên thù lao trên danh nghĩa của hắn rất cao nhưng cũng kéo theo việc vé chụp cái chết bị trừ cũng rất nhiều. Làm sao đấy, tới lúc đó phải làm gì đây? Theo lý thuyết bộ phim sẽ kết thúc sau 2 tiếng, như vậy trước khi phim kết thúc một lúc Vô Thần là nhân vật chính nên sẽ không chết. Nhưng mà điều này đã không còn tuyệt đối đúng, kịch bản đã bị sửa đổi nên rất có thể hắn sẽ hết ngay sau đây. Đương nhiên, hai nhân vật Trương Hoa và Âu Dương Tổ Bình còn chưa chết cho nên cho dù phải chết thì người chết đầu tiên không phải Liễu Hải Bình. Nhưng cho dù là vậy thì hắn có thể sống được thêm bao lâu chứ? Giống như Vô Thần, trong đầu Diệp Tưởng đang không ngừng suy nghĩ xem có biện pháp nào có thể giải quyết được tình huống trước mắt. Nếu như Tô Hàn còn sống, như vậy mới chỉ có ba nam nữ thanh niên trẻ tuổi bị giết, bọn họ vẫn còn có hy vọng. Nhưng mà hiện tại đã vô dụng, nói cho cùng, nếu ngay từ đầu, khi Hầu Thiên Bạch chủ động đối đầu nguy hiểm, mọi người đi theo giúp hắn thì chưa chắn hắn đã phải chết. Hai diễn viên mới Lưu Ánh và Ngô Quân lúc ấy lựa chọn tránh xa đám diễn viên lâu năm mà lại ở chung với Triệu Tiểu Nhã, điều đó cũng đồng nghĩa với việc hai người đã bị phán tử hình. Hơn nữa, nếu cẩn thận ngẫm lại, khi mọi người mất mạng, Triệu Tiểu Nhã đều không ở trong tầm mắt của bọn họ. Nếu như khi đó Diệp Thường chú ý tới điểm này mà ra tay ngăn cản thì chưa chắc mọi chuyện đã đến nông nỗi này, đúng là sai một ly, đi một dặm, hiện nay, đã có bốn nam nữ thanh niên mất mạng. Hầu Thiên Bạch, Lưu Ánh, Ngô Quân, Tô Hàn. Cái chết của bốn người này khiến cho Triệu Tiểu Nhã bị huyết từ nguyền rủa mà trở thành lệ quỷ. Đến nước này, bọn họ còn có thể làm được gì đây? Làm sao để tiếp tục chống đỡ đây? Vu Thần lại một lần nữa nhìn đồng hồ trên tường. Thời gian bây giờ là 0 giờ 45 sáng. Sau 5 phút nữa hắn lại có thể sử dụng bình sứ, huyết từ. Hiện tại, Vu Thần đã căng thẳng đến sắp phát điên. Nhưng bề ngoài hắn vẫn phải bình tĩnh, đồng thời an ủi hai người Diệp Thường và Âu Dương Tổ Bình, không sao đâu, tôi tin chúng ta nhất định sẽ sống sót, nhất định. Nhưng mà trên trán hắn đã lấm tấm mồ hôi, hai tay thì run rẩy không thể khống chế và khuôn mặt cắt không còn một giọt máu khiến cho. Lời nói của hắn không có chút sức thuyết phục nào. Diệp Thường biết nhân vật Trương Hoa do hắn diễn vai chỉ sợ sẽ bị ưu tiên tập kích, hơn nữa khả năng còn cao hơn cả Vô Thần. Hiện tại, hắn chỉ còn cách di theo Vô Thần, nếu không tính mạng của hắn cũng không thể đảm bảo. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một biện pháp duy nhất. Đúng lúc này, bỗng nhiên, ngọn nến trở nên chập chờn. Rất nhanh ngọn nến trên tay của Diệp Thường tắt ngóm, ngay sau đó đến lượt ngọn nến trên tay của Âu Dương Tổ Bình. Vô Thần vội vàng lấy ra một ngọn nến mới rồi dùng ngọn lửa trên cây nến của mình để châm cho cây nến đó, nhưng mà, hắn cảm giác được có một trận âm phong từ bên tai thổi tới, làm cho ngọn nến mới châm tắt ngóm. Ngay trong nháy mắt khi ngọn nến tắt ngóm, Diệp Thường đã quay đầu lại nhìn. Hắn thấy được một đôi mắt tràn đầy sự thù hận và căm thù, ngay sát phía sau hắn. Vô Thần lập tức lăn xuống khỏi ghế sofa, sau đó nắm chân của một chiếc bàn uống trà ném về phía sau. Trong lúc bản thân quá sợ hãi, hắn cũng chẳng biết làm gì hơn. Đúng lúc này hai người Vô Thần và hắn nghe được tiếng kêu thảm thiết của Âu Dương Tổ Bình. Cứu mạng, cứu mạng, Diệp Thường và Vô Thần đuổi theo, nhưng trong bóng đêm lại không có đèn đuốc gì khiến cho bọn họ nhiều lần vấp phải những đồ dùng trong nhà khác. Còn tiếng kêu thảm thiết của Âu Dương Tổ Bình từ phía bên cạnh truyền đến có vẻ càng ngày càng thê lương, khiến cho người ta động dung. Chuyện này không giống như những gì mà kịch bản ban đầu sắp xếp. Âu Dương Tổ Bình không phải chết vào lúc này, nhưng mà chuyện này không còn quan trọng. 5 phút đồng hồ, thời gian phục hồi vẫn còn 5 phút đồng hồ. Đúng lúc này, trong đầu của Vô Thần truyền đến thông báo của kịch bản. Diễn viên Diệp Thường mong muốn được thuê vật bị người chết nguyền rủa, bình sứ, huyết từ. Diễn viên chào giá 50 tấm vé chụp cái chết, chuyện copy từ, ở trong phim kinh dị, diễn viên có thể thông qua kịch bản tiến hành cho thuê hoặc bán ra vật bị nguyền rủa. Vô Thần đột nhiên hiểu ra nếu như hắn tạm thời cho Diệp Thường thuê bình sứ, huyết từ, quyền sở hữu của vật bị nguyền rủa sẽ tạm thời được chuyển giao cho Diệp Thường. Thời gian cho thuê cụ thể ra sao sẽ do Vô Thần hắn quyết định. Còn Diệp Thường chào giá thuê có chấp nhận hay không cũng là quyền tự do của Vô Thần, 50 tấm vé chụp cái chết thật ra cũng không phải là giá cả hợp lý, nhưng mà trong tình huống hiện tại cho dù Diệp Thường chỉ chào giá một tấm vé chụp cái chết, hắn cũng sẽ đáp ứng vì dù sao. Tính mạng cũng quan trọng hơn, hắn lập tức lựa chọn đồng ý, về phần thời gian cho thuê, hắn đặt ra là trước khi bộ phim kinh dị kết thúc. Dù sao vận mệnh của hắn và Vô Thần đang phụ thuộc vào nhau nên hắn tin rằng Diệp Thường sẽ đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất. Hiệp định cho thuê được ký kết thành công trong có 2 giây. Sau đó hắn đưa bình sứ cho Diệp Thường. Bởi vì quan hệ chủ thuê bên thuê đã được thành lập nên trước mắt quyền sở hữu của bình sứ tạm thời thuộc về Diệp Thường, cho nên cho dùng trong nửa giờ có sử dụng bình sứ cũng sẽ không khiến cho nguyền rủa sống lại, đồng thời, Vô Thần cực kỳ bội phục sự nhanh trí của Diệp Thường. Ngay khi bình sứ được lấy ra, tiếng kêu thảm thiết của Âu Dương Tổ Bình ngưng hẳn. Hắn há hốc mồm hít lấy hít để, lạng quạng chống tay vào tường để đứng vững. Lúc này, ngọn nến đã được đốt lên, Vô Thần cũng kiếm được bật lửa trong bếp. Không sao chứ, Vô Thần cầm ngọn nến dọi về phía Âu Dương Tổ Bình rồi thân thiết hỏi. Còn, tốt, kỳ thật Âu Dương Tổ Bình đã sợ tới mức mất cả khống chế, quần hắn giờ đã ướt sũng. Bởi vì bây giờ đang là mùa hè cho nên quần áo trên người cũng là trang phục mà hè. Khi có ánh lửa chiếu tới, hai người có thể nhìn thấy rõ ràng một hình dấu tay màu đỏ hồng trên cánh tay hắn. Dấu 5 ngón tay có thể trông thấy rõ ràng, bình sứ đã được Diệp Thường cất vào trong túi. Ngay trong nháy mắt khi hắn đưa ra hiệp nghị thuê vật bị nguyền rủa, hắn cũng đã cắn nát ngón tay mình, đến ngay sau khi nhận lấy bình sứ, hắn nhanh chóng nhận lấy bình sứ sau đó nhỏ máu lên trên, một loạt động tác được tiến hành vô cùng nhanh. Mà thân thể của Âu Dương Tổ Bình lúc ấy cũng bị lôi tới bờ tường, nên nếu Diệp Thường chỉ chậm dù chỉ một giây thì có lẽ họ đã nhìn thấy xác hắn. Sau đó khi thời gian phục hồi vừa tới, Diệp Thường có thể xóa bỏ giấy phép cho thuê, sau đó trả lại quyền sở hữu của bình sứ cho Vô Thần. Khi đó, Vô Thần lại có thể sử dụng lần nữa bình sứ. Tôi còn tưởng rằng mình sắp phải chết rồi chứ. Âu Dương Tổ Bình sợ tới mức hồn phi phách tán. Hắn vốn tưởng rằng nhân vật mà hắn sắm vai vốn là an toàn nhất, nhưng hắn không ngờ bản thân cách cái chết lại gần đến thế. Sau đó mọi người lại tiếp tục ngồi xuống. Có rất nhiều hành lang thông tới phòng khách, diện tích của phòng khách cũng rộng khiến cho việc trốn chạy cũng thuận tiện hơn, cho nên đây cũng là địa điểm không nên thay đổi. Sau 0 giờ 45 sáng tạm thời là đốt thời gian. Mà vô thần cũng đã nhìn thấy sự le lói của một tia hy vọng sinh tồn. Về phần Diệp Thưởng, khi hắn sử dụng giày cao gót bị trừ 150 tấm vé chuộc cái chết, trừ tiền thuê bình xứ 50 tấm vé chuộc cái chết, sử dụng bình xứ không ngờ bị trừ tới 2 lần thù lao trên danh nghĩa, tức là 300 tấm vé chuộc cái chết. Nguyên nhân là do tác dụng đặc biệt của bình xứ này trong bộ phim kinh dị này nên chi phí sử dụng mới đắt như vậy. Tổng cộng hắn bị trừ tới 500 tấm vé chuộc cái chết, do đó vé chuộc cái chết của hắn bị âm 175 tấm. 325, 500, 175. Nhưng mà bởi vì tại thời điểm nguy hiểm hắn ra tay cứu thoát được Âu Dương Tổ Bình, cũng coi như là cứu cả hắn và vô thần, do đó hắn được nhận tới 900 tấm vé chuộc cái chết. Sau khi tính toán trừ hao, hắn kiếm được tổng cộng 725 tấm vé chuộc cái chết. Nhưng mà sử dụng bình xứ một lần phải trừ tới 300 tấm vé chuộc cái chết, do đó chẳng thể dùng được mấy lần. Đương nhiên cũng là do hắn và vô thần thay phiên sử dụng bình xứ, huyết từ này. Nhưng mà có thật sự thuận lợi đến thế không? Bọn họ thật sự có thể chống đỡ tới lúc hết phim sao? Cách chương.